trẻ em trong độ tuổi tiểu học. Nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên về lạm dụng tình dục trẻ em giúp giữ cho các em được an toàn, bởi vì nhờ đó giúp cho các em hiểu lạm dụng tình dục là gì và cho các em ngôn ngữ để nói chuyện về vấn đề này. Hướng dẫn này cho quý vị các ví dụ về cách bắt đầu cuộc trò chuyện về lạm dụng tình dục với trẻ em từ 6 tới 11 tuổi. Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo thể chất. Cơ thể trẻ em cho chúng các dấu hiệu cảnh báo thể chất khi có điều gì không ổn hoặc khi trẻ em không cảm thấy an toàn. Nếu trẻ em có thể nhận ra các dấu hiệu trong bất cứ tình huống nào không an toàn, chúng cũng có thể nhận ra các dấu hiệu trong tình huống không an toàn về mặt tình dục. Quý vị có thể bảo vệ trẻ em tránh lạm dụng tình dục bằng cách giúp chúng nhận ra và sử dụng từ ngữ cho các dấu hiệu cảnh báo này. Ví dụ như, quý vị có thể nói, khi cảm thấy không an toàn, con có thể cảm thấy trong bụng khó chịu hoặc là lạ. Tim con có thể đập nhanh hoặc cơ thể có thể cảm thấy nóng, run lên hoặc loạn choạng. Việc trẻ hành động trước những dấu hiệu cảnh báo này là ổn và quan trọng. Ví dụ như quý vị có thể nói, nếu con đang ở bên ai đó và có cảm giác như thế, con có thể đi chỗ khác và tới ở bên một người khác để con cảm thấy an toàn. Điều quan trọng nữa là con phải cho cha mẹ biết cảm giác của con để cha mẹ có thể giúp con được an toàn. Điều quan trọng là phải nói chuyện với trẻ em về việc nên đến gặp ai khi chúng cảm thấy không an toàn. Cùng với con, quý vị có thể xác định những người lớn có thể tin cậy được. Hãy nhắc nhở trẻ rằng nếu ai đó không tin các em, thì điều quan trọng là các em nên tiếp tục nói với mọi người cho đến khi có ai đó lắng nghe em và giúp chúng cảm thấy an toàn. Nơi chốn và tình huống an toàn và không an toàn. Quý vị nên nói chuyện với trẻ em về điều gì khiến cho nơi chốn và tình huống trở nên an toàn và kém an toàn. Quý vị có thể giải thích sự khác nhau. Nơi an toàn. Nơi an toàn có thể là nơi có nhiều người xung quanh, là người con quen biết và là người có thể giúp con. Ở nơi an toàn, con cảm thấy bình tâm và vui vẻ. Nơi không an toàn. Nơi không an toàn là nơi con cảm thấy lo lắng và không chắc chắn, và con không thấy có ai ở xung quanh là người có thể giúp con. Điều bất ngờ và điều bí mật không an toàn. Những người lạm dụng tình dục trẻ em cần giữ bí mật việc lạm dụng. Quý vị có thể giúp trẻ giữ an toàn bằng cách giúp chúng hiểu sự khác nhau giữa điều bất ngờ và bí mật không an toàn. Đây là cách quý vị có thể giải thích sự khác nhau. Điều bất ngờ. Con chỉ cần giữ im lặng về điều bất ngờ trong thời gian ngắn. Những điều này thường làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và cuối cùng là ai cũng được biết về điều bất ngờ đó, chẳng hạn như buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Điều bí mật không an toàn. Điều bí mật không an toàn có thể làm cho con cảm thấy lo lắng. Người nói với con điều này có thể đề nghị con giữ bí mật không được kể cho ai biết, kể cả cha mẹ. Con cần phải nói cho cha mẹ biết hoặc cho người lớn nào mà con tin cậy. Nói không. Trẻ em không bao giờ có trách nhiệm tự bảo vệ mình khỏi bị lạm dụng. Nhưng học cách nói không đối với sự đụng chạm hoặc hành động không mong muốn là một phần quan trọng khi trẻ đứng lên bảo vệ cho mình và đặt ra các ranh giới của mình. Nếu một đứa trẻ không muốn người lớn hoặc một đứa trẻ khác thọc lép, hôn hoặc ôm, chúng có thể nói không và đi chỗ khác. Như vậy là không sao cả, ngay cả khi đó là người trong gia đình hoặc bạn bè. Không sao cả dù người đó đối xử tốt với trẻ. Không sao cả khi trẻ có thể nói không nếu ai đó đụng chạm chúng, đề nghị chúng làm điều gì làm cho cảm thấy không an toàn, sợ hãi hoặc hoang mang, làm điều gì làm cho chúng muốn chạy đi, đe dọa, mua chuộc hoặc hăm dọa tống tiền chúng, gài chúng vào tình huống không an toàn. Điều cũng quan trọng nữa là việc trẻ chấp nhận khi người khác nói không với chúng. Luyện tập các tình huống đó có thể hữu ích. Ví dụ như quý vị có thể tập cho con nói không một cách lịch sự nếu chúng không thích điều gì đó, hoặc là quý vị có thể giúp chúng cảm thấy tự tin khi đề nghị cách khác thay vì ôm hoặc hôn, như là vẫy tay hoặc high five. Từ đó đứa trẻ có thể thực hành biết cách phải làm gì nếu hành vi đó không ngừng lại và trẻ cảm thấy không an toàn, chẳng hạn như đứng thẳng người lên và nói to dừng lại, không, tôi không thích vậy, hoặc dừng lại, đây là cơ thể của tôi, và tôi nói điều gì sẽ xảy ra. Quý vị cũng có thể làm mẫu cách cư xử khi ai đó nói không. Ví dụ như khi quý vị thọc lát đứa trẻ và trẻ nói, bảo quý vị dừng lại, quý vị cần phải dừng lại ngay và nói, mẹ sẽ dừng lại ngay vì con bảo mẹ dừng. Và quan trọng là mẹ lắng nghe khi con đang nói về cơ thể của con. Đụng chạm không thích hợp. Trẻ em cần phải biết là cơ thể chúng là chỉ của chúng. Khi trẻ em hiểu điều đó, thì chúng cũng có thể hiểu rằng khi người khác đụng chạm cơ thể chúng, yêu cầu xem cơ thể chúng, hoặc chụp ảnh, hoặc quay video cơ thể chúng, nhất là bộ phận sinh dục, là điều sai trái. Ví dụ như, quý vị có thể nói, cơ thể của con là thuộc về con, không ai được đụng chạm vào hoặc yêu cầu xem vùng kín của con mà không có lý do chính đáng. Nếu ai đó muốn xem hoặc muốn đụng chạm vào vùng kín của con hoặc cho con xem vùng kín của họ, thì điều quan trọng là con phải nói cho ai đó biết ngay. Con phải nói cho ai đó biết, ngay cả khi họ là người con quen biết hoặc con thích, và ngay cả khi người đó bảo con phải giữ bí mật, hãy cho trẻ em biết thế nào là lý do chính đáng. Ví dụ như, bác sĩ hoặc y tá có thể yêu cầu xem cơ thể của con. Đó là lý do chính đáng, nhưng chỉ là khi nào cha mẹ cũng có mặt ở đó. Gọi đúng tên các bộ phận cơ thể. Hãy dạy trẻ em để chúng biết chỗ kín bao gồm chỗ nào. Ý tưởng hay là dùng đúng tên bộ phận cơ thể của chúng được coi là chỗ kín, như là âm hộ, vulva, âm đạo, vagina, âm vật, clitoris, nấm vú, nipples, dương vật, penis, bìu dái, scrotum, tinh hoàng, hòn dái, testicles, và hậu môn, anus. Quý vị có thể ngượng ngùng lúc đầu khi gọi các tên này, nhưng làm điều này nghĩa là trẻ em sẽ có ngôn ngữ để truyền đạt rõ ràng về cơ thể chúng. Bắt đầu cuộc nói chuyện. Nói chuyện với trẻ em về việc cần phải làm gì trong các tình huống không an toàn và thực tập những gì chúng nên làm và nói có thể hữu ích. Đây là các câu hỏi quý vị có thể sử dụng để bắt đầu cuộc nói chuyện. Con sẽ làm gì nếu có người lớn hoặc trẻ nào khác mà con quen và thích lại làm gì đó làm cho con cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi? Con sẽ làm gì nếu có ai đó muốn ôm con nhưng con không muốn? Con sẽ làm gì nếu vào giờ đón con mà cha mẹ không có mặt ở trường? Con sẽ làm gì khi có ai đó con không quen muốn con giúp họ tìm con chó của họ? Con sẽ làm gì nếu con cảm thấy không thoải mái trong một nhà vệ sinh công cộng? Con sẽ làm gì nếu ai đó con không quen biết bắt đầu gửi tin nhắn cho con trên mạng xã hội, ngay cả khi họ nói họ là trẻ em? Con sẽ làm gì nếu ai đó trên Internet yêu cầu con gửi ảnh của con hoặc ảnh vùng kín của con? Và nếu họ nói là họ sẽ cho ai đó nữa xem những tấm ảnh này, đòi con đưa tiền, hoặc nói là họ sẽ gây tổn thương cho con hoặc ai khác nếu con không gửi ảnh cho họ thì sao? Con sẽ làm gì nếu ai đó đụng chạm vào cơ thể con theo cách mà con cho là không ổn?